luận chính, tu tuệ. Định nghĩa. Xin thầy giải thích từ huệ có nghĩa là gì? Ở đây thuật ngữ huệ có nghĩa là tuệ trí không lời, trong Pali gọi là Vipassana. Nó cao hơn trí Jnana, tương xứng với từ tiếng Anh là Knowledge, chứ nó không phải cùng nghĩa với chữ huệ trong Bát Nhã Panya. Chữ huệ trong Bát Nhã là huệ siêu vượt. Nó tương đương với từ tiếng Anh Transcendental Wisdom. Nó là huệ tự phát do người thực hành áp dụng một chủ đề gì đó trong kinh để làm phát ra tiềm năng giác ngộ từ một trong bốn tánh của tánh giác. Câu 106. Pháp thực hành của huệ để đạt được tuệ trí gồm những pháp gì? Xin thầy cho biết. Căn bản là Phật dùng pháp như thật, tức Yathabhuta. Khi người thực hành đạt được trí tuệ này, người đó kinh nghiệm tâm không dính mắc với cảnh. Khi thực hành, người ấy dùng giác quan tiếp xúc đối tượng. Người ấy sẽ thấy biết như thật về đối tượng. Điều này có nghĩa vật như thế nào, vị ấy thấy biết như chúng đang là. Câu 107. Xin thầy giải thích, thấy biết như thật, như chúng đang là, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay trong lúc đó, vật thế nào ta thấy biết y như thế đó thôi. Ta không suy luận, suy đoán dễ dời, không phân biệt, không so sánh. Câu 108. Thấy biết không phân biệt, không so sánh, không suy nghĩ tính toán là do chức năng nào trên vỏ não? Có phải là do dùng tánh giác không? Đúng vậy. Tác dụng. Câu 109. Tác dụng của thấy biết như thật này có giá trị gì đối với thân, tâm và trí tuệ tâm linh? Thứ nhất, đó là ta kinh nghiệm được cắt đứt quán tính suy luận dễ dời của trí năng, quán tính phân biệt, so sánh hai bên của ý thức và suy tư tính toán của ý căn. Nhờ vậy, nội tâm được chuyển hóa, ta tỉnh ngộ, có nhận thức mới về hiện tượng thế gian. Thứ hai, ta kinh nghiệm dẹp được thành kiến, định kiến, thiên kiến chủ quan với đối tượng khác. Ta không dán nhãn, chụp mũ ai. Ngoài ra, ta cũng có khả năng trừ được bệnh ảo kiến về thú vật. Thí dụ trước đây, ta thường sợ những con vật như gián, thằn lằn. Bây giờ ta thấy chúng như thường thôi. Thứ ba, trên mặt trí tuệ, ta có khả năng nhận thấy, biết rõ ràng về đối tượng trực tiếp mà không thông qua cơ chế của ý căn, ý thức hay trí năng. Thứ tư, khi thấy biết như thật, ngay đó tâm ta dừng lại, không dao động, được xem như trạng thái của định. Cho nên, pháp như thật được xem là pháp huệ và định đồng thời, tức là có cùng một lúc. Thứ năm, trên mặt nghiệp, ta không tạo ra nghiệp xấu đối với người khác hay chúng sanh khác qua thân, khẩu, ý. Ta sống an vui, hài hòa với mọi người chung quanh và môi trường thiên nhiên. Thứ sáu, trên căn bản, bằng pháp như thật, ta cô lập hóa mạng lưới tưởng, tức mạng lưới tri giác, làm bật lên cơ chế của thọ, biết mà không dính. Trong Đạo Phật, chức năng của thọ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng huệ, chuyển nghiệp và đào thải tập khí, lâu hoặc. Vì thế cho nên, Phật và chư tổ xếp huệ và định đồng thời. Do đó, nếu miên mật thực hành pháp như thật, ta sẽ kinh nghiệm thân tâm hài hòa, trí tuệ phát sáng. Câu 110. Xin Thầy giải thích tại sao ta lại có được những tác dụng như Thầy vừa nói trên. Lý do là khi áp dụng pháp như thật, ta không dùng cơ chế của ý thức, ý căn và trí năng để dụng công, mà thật sự ta dùng cơ chế tánh giác để dụng công. Ngay khi đó, ta cô lập mạng lưới vọng tưởng, vọng tâm. Trong mạng lưới này, luôn luôn chứa đầy ba nhóm: tập khí, lậu hoặc, kiết sử và tùy miên. Trong trường hợp này, chúng tôi dựng lên vai trò quan trọng của trí năng là nó phải tỉnh ngộ để áp dụng theo phương pháp mới. Vì khi trí năng tỉnh ngộ, nó không còn là công cụ của ý thức và ý căn. Cách thực tập. Câu 111. Xin Thầy giải thích cụ thể về cách thực tập. Có 3 cách. 1. Chú ý trống rỗng. 2. Không dán nhãn đối tượng. 3. Như thật. Chú ý trống rỗng là gì? Chú ý trống rỗng là một chiêu thức thuộc thiền huệ. Đi đến định rồi huệ tự phát. Huệ đầu là tuệ trí, có trí năng tỉnh ngộ. Thuộc trí là trí siêu thế. Còn huệ sau trong thuật ngữ gọi là bát nhã. Từ huệ bát nhã lại có định cao hơn, phát ra huệ cao hơn. Càng định sâu, càng phát ra huệ cao. Không dán nhãn đối tượng là gì? Đó là ta cắt đứt liền những thành kiến, định kiến, thiên kiến chủ quan. Ta không còn đố kỵ, không còn gai mắt trước khi gặp đối tượng. Ta nhận ra trạng thái bây giờ và ở đây của đối tượng. Ta không truy tầm về quá khứ của đối tượng. Vậy, không dán nhãn đối tượng, ta cô lập được ba nhóm đó. Ngoài ra, còn cô lập được cả dây trói buộc của truyền thống. Nếu chúng ta dán nhãn, chẳng những ta mang ý nghiệp xấu, mà con đường tâm linh không thể nào tiến tới được. Đó là do trí năng méo mó. Bây giờ, ta không dán nhãn là trí năng ta tỉnh ngộ. Khi mình không dán nhãn, mình hài hòa được bốn nhóm: thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng là thằng dán nhãn. Khi mình không dán nhãn là mình trụ ở thọ. Mình không còn đố kỵ ai. Trí huệ mình từ từ có. Nếu ta không dán nhãn đối tượng là ta thấy, nghe, biết như thật về đối tượng, từ đó con đường tâm linh mới đi lên. Dán nhãn là do quán tính giải mã và nói thầm. Chúng ta sống trong cuộc đời, ai cũng kinh nghiệm rất nhiều về sự chụp mũ hay dán nhãn. Từ những chuyện nhỏ trong gia đình đến chuyện quốc gia đại sự, ai cũng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa cho mình. Đó là dán nhãn tốt cho mình, tức là đồng thời dán nhãn xấu cho đối thủ. Cho nên cứ triền miên xung đột, triền miên thù địch, không ra khỏi quỹ đạo của sự dán nhãn, tức là của ngã chấp và kiến chấp. Bao giờ thoát ra khỏi quỹ đạo đó, chúng ta mới thấy được như thật, như vậy về hiện tượng thế gian. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Phật dạy, bậc an tịnh trầm lặng mới lên tới đỉnh cao của thiền, như thật, như vậy. Pháp như thật là của Đức Phật. Chúng tôi thiết lập phương thức không dán nhãn đối tượng để đi vào pháp như thật.